kính thăm cha. Nhân dịp hoàng điệp đến đây thăm con, là kể lễ quá trình đóng góp xây dựng của cha. Cha xứ sở Việt Nam rất tốt. Nước mắt của cha tôi cũng cảm nhận trong thời gian đó, chính con ở bên ngoài bao nhiêu chuyện gây cấn của những người thiếu trí, rốt cuộc rồi cũng qua. Dũng chí người tu không bao giờ thay đổi, thực hành cho đến được. Thế nên ngày hôm nay đang vận chuyển cho thiền ca xây dựng tốt tại phía ngoài, mọi người được quý mến và hiểu vô vi hơn một sự đóng góp. Và cũng có một số người thiếu trí phá hoại, nhưng mà lúc không đi đến đâu. Nghiệp tối đa là chuyện tối cầm của người tu, nhưng con không bao giờ lùi bước trong hành trình tiến hóa, tiến tới thanh tịnh sáng suốt. Xin thật cảm ơn sự lưu ý của cha đối với con trong lúc khổ nạn. Quy thương lời chỉ anh.
Con ghi cái đèn này cho nó sáng lên. Còn đây nè, hay như đấy. Con kia đây. Đèn sáng.
À, cái này là đại gì nè?
Thử là bé có phải được vô như vậy? Cái cô này là sao nha chứ? Nó có chính thức chưa?
Đó. Cái này là nói ngay cũng có nói về con lên đây mà muốn gặp mà đi thì cái cảnh được đang nghề. Không biết làm sao để tính là chờ khi con sắp sửa về bên đó cũng đi ra, đi lên đó, thì mới gặp. Mà con thì băn khoăn cái chỗ phải làm sao gặp trước Tết. Đó, để cũng biết chỗ này mà cha rất biết chỗ này. À, thì cha nói, thôi thì con cứ gặp trước Tết thì cha trợ cho, tức là đi ra ngoài đó gặp. Nhưng mà cô này, cổ thấy cổ cũng nặng nề, cổ cũng nói ngay không vui đi. Rồi thế là cho con vậy đó, chưa có thương với cha, nghe không? Cái này là sai của Điệp đây. Thì cái sai của Điệp thì thôi cũng khiến là cái duyên của con. Chứ lẽ ra đâu phải vậy, cái chỗ như vậy thì nhau. Mà lẽ ra cha cũng không xuống gặp như vậy đâu. Tại vì cái này, con cũng là đứa có niềm tin rất mạnh ở cha. Cha cũng chính tội độc. Thôi thì đã tới đây, cha cũng xuống cha cho ơn chút đó. Thấy không? Chứ đáng lẽ là đứa này nó phải thưa với cha, muốn cái gì phải thưa xin với cha, mà nó cũng cái kiểu mà trộm lệnh, vì cũng lười đi, cũng thấy nặng nề, thì phải rồi, đang bị trả nghiệp. thể con. Đó, cái này là bệnh căn bệnh nghiệp rồi, trả nghiệp đó.
Như vậy là nếu mà con sẽ giúp cho bà Phạm là nếu mà mình là bị nghiệp về không nghĩa là chắc sẽ qua tai qua nạn ở đây là chắc.
Cái đứa này đó nè, cha nói với con bướng lắm đấy. Con vậy mà cao ngạo mà bướng lắm đó nghe. Đó, cha cũng dại, cũng rầy, cũng răng đe, cũng nhức nhở. Nhưng mà bệnh này do tánh sanh, nghe không? À, con biết không, từ lâu rồi mầm móng nó có. Con biết cái tội gì không? Sân si cố chấp lắm của con. Con biết không? Từ ở trên Hồng Tân ưa cái tánh này, ưa giận hờn, ưa chấp nhất. Mà đã cố chấp rồi đó thì cứ như vậy. Mà giận ai mà đã cố chấp rồi nhiều khi không muốn ngó mặt. Giận hờn hoài đó con. Bị giận, giận thành ra nó phá phủ tạng con. Nghe không? Giận con biết rồi, cái lửa sân si nó đốt. Nghe không? Mà ngay từ ở trên Hồng Tân cha trị cha mà. Con biết mỗi lần mà giận dữ lên, làm dữ lên, như một cái cổ nó lên như một cái quả trứng gà hai ba trứng vậy đó, chứ phải như cái hạt vậy đó, hạt lao đó. Chị nói thẳng, đâu có thuốc men gì. Cha cho ơn uống nước rồi cha cho ơn là khỏe tốt. Chẳng về thuốc men gì cả. Uống nước rồi cha nói con phải trở lại với mình. Thì nói ngay đâu phải tự nhiên cha cũng có trợ. Thì giải liền rồi. Đó. Mà mỗi lần giận dữ lên chuyện này chuyện kia là nó mọc lên. Mà mấy lần như vậy hội sinh không tới. Chứ không phải đến giờ này nha. Giờ này là nó nặng lên. Tại sao vậy con? Tại vì chưa có giải thông được, chưa có hiểu ra, mà tu hành cho nghiêm túc để giữ cái dung bình cho mình, để bảo vệ mình. Cha đã nói rồi, thấy không? Tất cả những cái này là từ cái nhân sân si giận dữ cố chấp, nhiều khi nó giận dữ lắm con ơi. Mà rồi dưới cho con biết không? Ưa cái này cái kia đem vào tâm thức. Cha nói nãy người tu mình phải thấy mình sai, không thấy ai sai, để mình sửa và để mình tiến. Còn cứ nhìn ra phóng ra ngoại giới thì thấy đủ thứ chuyện, toàn là thấy cái gì mình cũng không vừa ý, bất mãn, rác rưới. Nhưng mà cha hỏi con vậy chứ, rác rưới người ta mình thấy, rác dưới mình quên, rác dưới người ta mình chấp, rác dưới mình tha thứ. Căn bệnh của lục căn lục trần có đó. Như vậy mà người tu mà hướng thượng vì lực thì phải lo quay vô công, nhưng rác dưới của mình giải quyết. Nghe anh con, rác dưới người ta mình thấy, rác dưới mình tha thứ mình quên thì làm sao tiến bộ? Cha đã nói trong kinh mà. Đó, cô này thì bị cái này, ưa giận dữ, ưa cố chấp, mà đã cố chấp giận dữ thì nhiều khi cũng nghiệt ngã lắm nha con. Đó đó con, mà rồi cái mù cổ nó cứ mọc lên mọc xuống mấy lần như thế cha giải. Rồi thì khi về ở ngoài đời, ở trên đó ít có cơ hội đụng chạm, về đây nhìn khi tiếp xúc cái này cái kia, cha nói thẳng với con, ngày nào cũng giận, ngày nào cũng có chuyện để mà dạy. Đó, giận hoài con người, cha thấy giận quá nhiều hơn là niệm. Thấy không, cha không nghe niệm Phật, niệm cha mà cha nghe niệm sân si. Đó, giận hoài thôi. Thấy không, giận người này, giận kế kia. Trong nhà gia đình nó giận hết thảy chị em con cháu rồi. Không có gì hơn lý do này, lý do kia, lý do nào. Thì có cái cũng có cái để mà theo cái tâm đời thì chấp. Nhưng mà mình đi vào cái đạo tâm thì phải giải. Thấy không? Ở đời thì vậy, người ta theo cái tánh đời thì vậy. Mình đi vào cửa đạo, mình học đạo mình phải học giải thông nó cái đó. Để rõ về nguyên mực thì mới tiến bộ được. Và mình mới có thể thăng hoa được tư tưởng đi lên và đem cái điện mình, đem cái tâm thức mình đi lên. Cái cô này thì thôi, đi về đây rồi thì nhiều khi đi ra ngoài gặp bạn đạo rồi gặp bạn đời rồi gặp người này người kia, thế là bao giờ cũng có chuyện để mà giận, bao giờ cũng có chuyện để mà bất mãn. Thôi con biết cha nghe đầy lỗ tai. Nghĩa là giận lên rồi chở mấy tàu hết, chửi trong bụng, chửi ngoài miệng. Đó, cứ vậy đó, cái đó là sai nha con. Mình người tu mình phải phục chế cái chỗ này, nếu không thì hư cái đích. Con hiểu chưa? Đó, thấy không? Giữ được quân bình là lập đức, nghe không? Thì cái sự sáng suốt nó mới bừng nở. Còn cứ ở trong cảm thấy hỗn loạn hoài, loạn động hoài, giận người này giận kẻ kia, thì mình đem cái lửa của mình đốt chính mình. Trước khi sống qua đốt đối phương thì mình đã đốt mình. Ấy anh con, đó. Bị cái chỗ đó đó con. Mà rồi nó cái nghiệp chướng nó từ từ nó vung lên, nó vung bụng. Cho tới lúc mà nó lên tới cao điểm, đó là nó thành ra chỗ mình phạm luôn. Lần này bùng ra rất nặng là tại sao được? Phạm luật con chứ không? Cha nói vậy rồi, mới bị tới nặng. Mà cha đã răng đe, cha đã nhắc nhở, mà không phải nhắc nhở gì, mỗi ngày. Miễn thấy cái gì mà bùng lên mà giận hờn cái gì lại bỏng. Mà mỗi lần mà giữ lên thì có nổi. Thì cha chỉ cho thấy rồi, cha biểu con phải trị cái tánh thì con mới trở về. Chứ không cái gan của con phải không nó dậy lên. Thì cái lửa ở dưới này nó lên, phải không nó đốt. Phải không con thấy nó đốt lên tới phổi, mà nó đốt lên tới não nữa là biết cái gì. Là mình đem cái thức nặng nề quá ở ngoài, đem vô công nghĩ đủ chuyện nặng nề hết. Quá nặng nề nó mới bùng lên tới trên não. Con hiểu chưa? Mà cha có thắng đấy, cha có nhắc nhở, mà cha có giúp đỡ cho. Cha giải không biết bao nhiêu lần đó con. Mà cha chịu đựng, cha chịu, cha nghe, cha gom cái điện của nó, cái tần số, cái tâm thức nặng nề, cha chịu đựng lắm. Đó nha, rồi cha giải cho, mà cha nhắc nhở cho. Mà tại cái gì vậy con? Tấm này cũng nghiệt ngã, đó nè, bị kẹt chỗ này dữ lắm. Cho nên thấy ông mình đã ngồi trong cửa đạo, mình đã đọc kinh sách. Thấy không, học đạo nhiều, học kinh sách, nói chuyện thì nghe rung rớt. Nhưng mà tôi quay vô trong trị mình, trị lục căn thì nó kẹt. Đó này con, thì rồi rốt cuộc rồi coi chừng. Thấy không, nó đi qua cái khói của đạo nói đó. Thấy không, chứ không phải đạo hành. Thì cái này rồi từ từ nó gom thành nghiệp chướng. Vậy đó con. Cha xót xa mà cha nhắc thôi nè. Cha nói đây rồi, tới lúc đây. Thấy không, con nên nhớ rằng con cứ đốt con bằng cái giận giữ người này kẻ kia mãi như thế. Giận hờn chấp thức đủ thứ chuyện như thế. thì có lúc phải không, nó sẽ bùng lên. Khi mà nó đã tới cao điểm mà phạm vô luật trời thì con nhớ vậy đó. Đó. Thì cái này là vậy, hỏi giúp có giúp chưa, cứu có cứu chưa, nhắc có nhắc chưa, giáo dục nhắc nhở căn thức rất là nhiều, ngồi kế cha được cái đại phước mà cái đại duyên mà tạo điều kiện cho tu tiên. Thành ra con biết tới khi mà nó bung ra phải trả nghiệp một cái nó giữ được. Đó đó con. Ấy, cách gì ai? Đâu phải không nhắc, mà nhắc nhở, mà được cho ơn, mà được răng giải. Đó, mà con biết làm cho bên trên phải cực tâm cực khổ cho nó lắm đó, chứ đâu phải không đâu. Là giờ này chịu cái nặng nề mà thấy nhìn nó xót xa. Nhưng mà đâu phải cha không biết, cũng không biết cho. Đâu phải không con. Bùng lên trói trên não cả chừng lần. Con thấy là dữ vậy. Mà bác sĩ ở ngoài nó coi là thời kỳ cuối. Con thấy chưa? Đi ra ngoài rồi đó. Đó. Rồi lại uống vào những cái loại thuốc mà đem gặp tối, thuốc có biết thuốc tây y mà nó phá, nó độc to đủ thứ, thì ba cái độc tố đó nó lại càng lam dữ vô mình. Con hiểu không? Thành thực mà nói là từ cái chỗ này nó bung rất nhanh nha con. Thấy không? Nếu ngồi ở đây thì rồi mà chọn cái cách thức buông bỏ hết, buông bỏ hết, chỉ ngồi lo nhớ bên trên, sống với cái tâm thức mình, với suy nghĩ, với cây tự nhiên trở về cái vùng mình giải thôi, tương hướng thì không cần bất cứ một cái liều thuốc nào cha trợ luôn nha. Nhưng mà đi không chọn cái đó, chọn không nổi, vì cái bụng dạ nó cũng còn linh tinh, nó cũng còn động cái này cái kia. Rồi đã dễ rồi con, thấy không? Điện thoại thì cứ réo thường xuyên, rồi cứ cảm thấy phải nói chuyện với người này kể kia. Con thấy không? Động tâm nhiều quá, ngồi không có trở về an nhiên được. Mà cái này nó kẹt ở chỗ đó. Thấy không? Con thấy niệm Phật nhiều khi cha nhắc vậy cũng có niệm, mà niệm gọi là đối phó. Rồi tạp niệm nữa, thấy không? Rồi lấy con cái này nữa, cũng tôi giận thôi. Đó, nghe cái này cái kia tôi giận. Giận trong nhà, giận chị em, giận đủ thứ chuyện trong thời gian đó con. Giận dữ lắm. Đó, buồn rồi. Cái đang trong cái tiến trình bệnh hoạn nữa. Rồi lại cái tâm thức nó loạn động, nó đảo điên. Rồi bị vậy mà nó khảo phá. Con thấy chưa? Con mới bung ra như thế. Chạy đi ra ngoài đó con. Mà trước khi đó, ngồi ở đây, thấy không? Nó bắt đầu lộn xộn cho nói, thấy không? Con trở về, con chọn cái cách thức đó là cách thức tốt nhất. Thì con sẽ hưởng được cái cách điều trị mà mặt tỷ nó không có. Nghe không? Chỉ phải vậy thôi. Chỉ có cách đó là mình sửa cái nguyên nhân. Con hiểu chưa? Cha đã nói trong kinh rồi. Nghe không? Con phải trị nguyên nhân, chứ không trị hậu quả. Bác sĩ hay thuốc men hay bất cứ cái gì cũng là điều trị hậu quả. Con phải quay trở về trị cái nguyên nhân. Nghe không con? Đó, cha có nói trong kinh mà. Đó. Nếu con không trị nguyên nhân thì dẫu, phải không? Thuốc có hay tới chừng nào? Thầy có giỏi đến chừng nào? Phải không? Bùa có linh đến độ nào? Mà phép có siêu đến chừng nào? Cũng không giúp con được. Tại vì sao? Thành quả của việc trị liệu sẽ bị con phá. Vì, phải không? Con chưa có giải được cái nguyên nhân, thì con vẫn còn phải lấy quanh. Thấy không? Đó nó cứ bùng dậy phá. thành quả của việc trị liệu sẽ bị con người hủy hoại. Đó, vì cái nguyên nhân chưa được trị. Cha có nói vậy, nhưng mà nó làm không nổi cho nên nó chọn cái cách đi uống thuốc mê. Nghe con, khi mà còn ngồi ở nhà đó nha, cha nói thẳng, cha từng giúp. Trước khi nó đi bác sĩ đó, phải không, ngay cả cái cổ của nó hả, ngay trong vòng một ngày. Đó, lúc đó thì đã có đem về một mớ thuốc rồi. Nghe không, đem về một mớ thuốc. Uống rồi, uống cầm chừng. Cha nói, con coi chừng mấy cái đồ này. Phải không, độc tố ở trong đó rất nhiều. Phải không, mặc dù nó trị liệu nhưng mà cha dồn vô cái đống đó thuốc linh tinh mà độc tố rất nhiều. Cho nên cha nói, phải không, con chọn cái giải pháp tối ưu. Nếu con không làm được thì con coi chừng mấy cái đồ này là đang độc tố. Nghe không con? Đó. Khi rồi cũng là bắt đầu uống, phải không? Uống linh tinh một vài mấy thứ gì đó. Nghe không? Uống linh tinh vì cũng là đi theo cái cách mà gia đình muốn đi ra ngoài rồi đem về một mớ thuốc. Thế là uống vào rồi nói ngay thuốc. Và rồi cái tâm thức nữa, nó linh tinh, nó giận hờ cái này cái kia, rồi nó lại bung ra. Nó bung ra, mà ngay lúc đó nó cũng nổi lên cái cổ. Không biết từ sáng tới chiều này, đó là buổi sáng còn nhỏ nhỏ, tới chiều tới tối là nó như cả cái chén nó như cái kinh khủng. Thì quá đau. Đó, cha nói, con thấy chưa, đó, thuốc men mà nó vẫn phát triển. Con phải, đó, thôi bây giờ tối rồi, khi tới tối rồi, thì lúc đó cha xuống, nó chỉ cái cổ, cha nói, con cỡ, con, trong khi trước khi ngủ đó, con niệm, phải không, đêm nay con giữ cho tâm thức mình, đó, tâm tâm nhớ cho bên trên. Xin bên trên cứu độ. Đó. Thì mới vừa sáng xuống là cha ở trên, cha xuống là reo vui. Cha ơi con bình thường rồi nè. Hết luôn. Cái cổ trở về bình thường. Con coi tư cái miệng chén sẽ trở về bình thường. Thuốc nào trị tốt. Con thấy chứ. Cho rõ ràng như thế đó. Mà chứng nghiệm như thế đó. Vậy đó. Mà rõ ràng là phải nghiệp chướng nha con. Cho nên có cái cách trị liệu tốt nhất mà không làm được, rồi lấy quân lại nghĩ chọn cái cách chạy ra ngoài kia. Vì ngồi ở trong này nó cũng không niệm Phật được yên, rồi lại muốn chạy ra, rồi mấy người chị muốn về đây nữa, thì cũng cái duyên chạy ra ngoài. Đi theo cái cách điều trị, cái ý của gia đình. Rồi ý của nó thấy nó ngồi vậy, chắc nó ngồi không được. Thì nó muốn thuốc mê. Thì con coi rõ ràng là cái nghiệp chướng không? Nó kéo đi về, đem cái độc tố vô. Thành ra con biết không? Đó, bắt đầu là thuốc mê vô là bắt đầu. Phải không? Nó hành. Đau đầu, nôn ói, chán ăn. Nó bùng dậy, thấy không, táo bón nó, nghĩa là bắt đầu độc tố nó đem vô đó, rồi cái phản ứng phụ của thuốc men là cho nó thứ gì, nghe không, cha chỉ cho thấy, cha thấy, cha nói đó, còn thấy chưa, thấy không, rõ ràng rồi, thuốc vô đó và phản ứng phụ của thuốc, chứ đâu có phải là thuốc, thấy không, trị liệu chưa thấy, mà thấy cái độc tố nó phá rồi, thì biệt. Thấy không? Đó. Như một cái nghiệp chướng vậy. Rồi bây giờ nói lỡ đem tấm thuốc cứ phải uống. Rồi uống rồi tới lúc mà chạy ra ngoài để gặp chị. Thì con biết phải không? Thấy không? Đó. Trước đó là cha có giúp cho. Nghe không? Khi mà nó mới bắt đầu bùng lên. ra có giúp cho. Giúp cho mà phải cái này đó, thấy không? Rồi khi chưa đi ra ngoài, cha có thấy cái nạn tới mà cho nó có sức và cho nó yên đỡ một cách. Ông biết không, cha cho ăn. Trong mấy ngày trời, trong vòng 3 ngày mà lên, thấy không? Trước đó là bệnh hành nó đã xuống cả chục ký. Trong vòng 3 ngày lên mấy ký? Lên gần 3 ký. Để sắp sửa đi gặp ra bác sĩ. Thấy không? Đó. Thì chưa có uống thuốc men gì. Lúc đó chưa có uống thuốc. Rồi cha cho lên ký. Cha giải bớt cho trong này. Để đi chụp hình. Thấy không? Đó, để đi thử máu, đi xét nghiệm máu. Thì chụp cái hình đó, đưa về, đó nha. Thì cái hình đó và cái xét nghiệm máu lúc đó negative. Là chưa uống thuốc đó nha con. Thì con thấy là bệnh đã được giải bớt. Thấy không? Con thấy cái gì? Hưởng được những đồ mà bạc tỷ như thế con. Cũng giải bớt cho không? Mà nếu mà biết cứ ở trong tiến trình đó mà cá đảm vô lại, quay trở về buông bỏ hết, cha nói con phải buông bỏ hết nè, để trị ngay cái độc tố từ trong tinh thần. Nghe không? Cái độc tố nó làm cho cái tâm lý của con nó loạn động. Những cái sân si cố chấp giận hờn chị em bạn bè, con buông bỏ. Con chỉ biết niệm thôi, để giữ trụ cái điện mình, cho mình nhắc nhở mình trở về quân mình và xin ơn của mình. Thì cái đó là cái giúp đỡ con. Đó, cha nhắc cái chỗ đó. Nhưng được làm không nổi. Và rồi cũng có cái duyên mấy người chị về, rồi cũng muốn chạy ra ngoài để đi theo cái cách điều trị. Thì thôi, rõ ràng là cái nghiệp chướng nó cuốn. Ông thấy không? Đó. Cho nên rồi bắt đầu uống thuốc men đó, mà uống những cái loại mà nó kháng lao, rồi nó kháng cái gì ở trong cái thuốc đó, độc tố đó con. Thấy không? Nó muốn nghĩa là khi mà nó đánh đó, nó đánh những cái chuyện mà bệnh, thí dụ đó, những cái phát triển bệnh loạn nó đánh vô đó, mà còn là cái loại độc tố. Cái phản ứng phụ là cho nói, bắt đầu bùng lên, đó, nó bắt đầu bùng ra. Đây, nó bắt đầu đi tới chỗ, thấy không? Đó, đem ra ngoài, đem ra một mớ thuốc về. Chạy ra ngoài đi khám, đem một mớ thuốc về, uống vô là ói, hưởng. Này kia, nó hành rồi, dữ dằn. Đó, rồi sau đó mới đi khám lần nữa là bắt đầu đã thấy cái não xuất hiện. Con thấy chưa? Đó, rồi đi ra ngoài, kế đó nghĩa là cha nói tâm cảm, nghĩa là không có chi tiết hết, chỉ nói chung chung vậy. Ra tới bên ngoài để gặp chị ở ngoài luôn, bắt đầu ra ngoài điều trị. Thì theo cái chế độ điều trị đó là đi chụp hình chị này cho giữ lên, cho nó rõ ràng lên. Thì nó bung về cả trình ở trên nào. Và người ta ở ngoài đó bác sĩ cho biết là thời kỳ cuối. Còn thấy nhanh như thế. Đó. Vậy thì ở ngoài là bị bệnh hoạn đủ thứ. Chị bệnh đủ thứ là cái nghiệp chướng rồi. Có thấy không? Rõ ràng là bên trên có chất, có dạy và có cho ơn, có giúp đỡ. Nhưng mà cái luật trời nó đánh và khi cái nghiệp chướng nó chiếm thì đó, nó cuốn ra tới chỗ bưng lên trên. Tại vì sao con? Cái tâm thức lúc nào cũng nặng nề, giận hờn, cố chấp nghiệt ngã cái này cái kia. Giận người này kẻ kia, giận đủ thứ giận hết trơn nữa con. Đó, rồi nghĩ cái này cái kia toàn là cái chuyện không lành, chuyện nặng nề, không. Thì rồi cái nghiệp chướng nó lồi tới đưa lên tới đây. Thì nghĩ con hỏi con làm sao đúng được. Nó phải nghĩ nghĩa là đa số những điều nặng nề mình đem vô mình đưa lên tâm thức là còn sai trên sổ. Và cái sai trước nhất là sai với chính mình.
khi mình đem cái nặng nề vô tâm thức thì sai rồi. Con hiểu chứ? Đó. Cho nên khi mình giải được, mình buông bỏ, mình tha thứ, hoặc là mình thấy không, mình khoan dung cho người này kẻ kia, dẫu người ta có cái điều gì làm cho mình bất mãn, hay làm cho mình nghĩa là có cái nợ gì hoặc có cái sai gì với mình, mà mình giải ra mình buông bỏ, thì đâu phải mình vì người ta mà mình vì mình trước tiên. Con hiểu không? Đúng là mình thương mình vì mình đó mà cho giải cái mình yêu thôi. Cho nên rõ là khi mình giận ai là mình giận mình thôi, phải không con? Cố chấp ai là mình cố chấp mình. Mình nhiên cái đó, mình đem một cái hồ sơ đen mà, phải không? Thành một cái cạc ma, gọi là cái nghiệp chướng, nó nghiệp báo, mà đã có nhân thì nó có quả. Và như cái cái điểm mà phạm cái lực trời thì còn quài tới, phải không? Cha nó ngồi kế cha là cũng đỡ nhiều cho con lắm rồi. Con đừng để cho cái luật trời nó mất. Cái luật trời là cái can thiệp nó thật chỉ con là phải khó nhiều lắm rồi con. Giới hạn thôi, cũng phải để cho luật nó khó con thấy chưa? Đúng không thôi. Cha nó thẳng là cho cực cho nó có sức. Đó. Cho tới khi mà đã tới rồi thì cố nó bung ra một chùm như thế này. Chạy về đứng trước cha con biết là nước mắt ứa ra chảy rồi. Cha ơi con tới, bác sĩ nói con tới thời kỳ chót rồi, bây giờ một chùm như thế này. Phải không? Đó. Con xin cha giúp đỡ. Phải không? Đó. Cha cũng xót xa quá lắm. Thấy trước những cái tiến trình nó phải tới rồi. Thì về đây là về thăm cha, ra ngoài rồi, ở ngoài ngoại chú, ở ngoài chị, ở ngoài. Đó mà chưa nhập viện thôi, còn ở ngoài với mấy người chị, thì chạy về đây thăm. Thì thưa với cha vậy mà ứa nước mắt rồi, đau xót lắm, trong lòng cũng hoảng loạn. Mà gia đình cũng hết sức sợ hãi, cha cũng biết vậy. Cha cũng thương xót, mà cha cũng thấy trước rồi. Thôi thì cha cũng nói, bây giờ con phải hứa con nguyện với cha. Nha, một lời nguyện với bình cần con buông bỏ hết, thì cha cứu con. Con phải buông bỏ, đây là lời nguyện với bình cần, nguyện với cha trời, nguyện trước bề trên, bỏ trước cha, con nguyện là tử. Ôi cha, bây giờ con sợ quá rồi, con phải buông bỏ thôi, tôi không thể nào. Con buông bỏ hết bây giờ thôi. Đó. Cha biết con giận hơn người kia, nhưng mà nói vậy, nhưng mà lúc tới sợ hả, buông bỏ. Đó, mà quýnh rồi, hoảng loạn rồi. Cha nói con nguyện với bên trên nha, con phải ráng làm mà. Cái này không phải chuyện chơi, khi đã tới mà luật trời đánh rồi. Phải không? Chứ không phải là cha, nghĩa là trước đây là còn khỏe, còn ngày kia. Nhưng mà bây giờ cái lực trời nó quấn, phải không, là nạn rồi nó con, là bị đọa rồi đó. Con phải nguyện với bên trên, xin con biết ý buông bỏ hết, nghe không? Đó, để được cứu mạng, thì cha cứu con. Thì con phải buông bỏ hết. Đó, nói con bây giờ thôi, con sợ quá, con phải buông bỏ. Con phải buông bỏ. Vậy rồi thôi. Đó. Cha nói con nguyện đi. Con nguyện đi bên trên. Cha để tài một cái. Con biết không? Đó. Để một cái. Từ đây biết là cái taxi là thấy tài hết. Tất cả cái chồng này đâu. Hỏi nó coi có gì đâu. Này. Hoàng đế. Con xác nhận có. Đó. Con nói cho đàng hoàng cho. Con Nhiên nghe, phải không? Như là bay hết, nó thấy như là mấy cái cục này bay hết rồi. Mà thật sự lúc đó, nó êm liền, nó con là nó đi chỗ sạch đi. Đó quá nhiên, ở trên đầu đó, là con thấy không? Hưởng cái mà tỷ phú, đâu có mà đi. Bỏ tiền tỷ ra đâu có nữa. Tỷ phú sao có khóc? con có thể bỏ bạc tỷ của thế gian, con có thể đi nằm một cái clinic năm sao, con có thể được đủ thứ phục vụ thuốc men và cái cách thức nghĩa là chữa trị, nghĩa là đầy đủ máy móc thế gian. Nhưng những cái mà quằn quại bệnh hoạn này kia kia nọ, hiểu không? Cái cách chữa trị theo kiểu thế gian, xạ trị, hóa trị, giải phẫu, đồ tất cả những cái đó, thuốc men được. Nó vận hành khảo đọa đài ở địa ngục. Nghe coi, dấu con là thị phú thế gian. Hả? Đó. Làm sao mua có thế không? Cũng được một chế độ điều trị cao nhất. Thế quá rồi con. Còn muốn gì không?
Đấy, con nghe nghe đấy. Thật là tức quá mà nó không hiểu. Thấy không? À, còn cái này nữa. Cái hôm mà nó vô cha để nó xin giúp đỡ. Cái hôm đấy là lúc nó vô đó là mắt nó làm lòa không còn thấy được. Đấy. Rồi tới khi mà cha để ta lên đầu, rồi nó cỡ ra của taxi là nó thấy lại bình thường. Đấy, mắt nó sáng là thấy lại bình thường, như là không còn bệnh hoạn nữa. Đấy con, chính chị nó xác nhận chuyện này luôn mà. Khi nó có một người chị mà trước khi lên đường về Mỹ, sau khi mà nó lên cha rồi nó về, mà nó thấy là bình thường, thì cái người chị này sắp sửa về Mỹ, thì nó có xin cha để cho người chị nó được diện kiến cha. Thì cha cũng chiếu cố tình trạng bệnh hoạn của nó. Cha mới cho, thì cho chị nó tới diện kiến, chính chị nó cũng xác nhận chuyện này. Nhưng nó xác nhận là lúc mà nó lên cha, nó không còn thấy được. Mà tối khi nó về là nó thấy lại bình thường đấy. Đấy đấy. Đấy đấy con.
Làm sao mua có thế không? Cũng được một chế độ điều trị cao nhất.
Thế quá rồi con. Còn muốn gì không? Nghe không? Khi cha vô ngoài đó, đó hướng với con trần đường, thì cha về êm hết. Đó, một hai bữa sau, tình qua một hai bữa sau, thấy không? Đó, ưu rằng một bữa hai bữa gì đó, một bữa sau. À, đó, thì mấy ngày sau gì đó, thì là, nghĩa là nó đã thấy cái là trong tiến trình hồi phục rồi. Thì con coi đứa cháu ở bệnh nó điện về, nghe không? Nó nói chuyện về cái người chị của nó Liên ở đây, đó nó kêu là gặp để mà gì đó, phải không? Về gặp ở đó cái gì đó, nghĩa là tối là nhắc về cái cô chị này là cái cô chị mà quan thiên nghiệp xuống. Nó giận, nó đáng, nó giận lắm, nó không muốn nhìn mặt, không biết không? Chỉ cần nghe tới cái đứa này thôi, là con biết nó bùng bùng, nó sần xì lên, nó dưng hết, nó không cần biết gì hết. Nó làm dữ, nó cự cãi với cái con nhỏ cháu đang điện thoại trong điện thoại. Rồi đưa cái điện thoại xuống là thao thức, sẽ là suốt đêm không nằm ngủ. Tới sáng là nguyên một cái mục ở đây nó bùng ra. Có thấy chưa? Một cái bú lập tức ở chỗ này bằng này. Cái bú này là từ cái chỗ gì? Thấy không? Cố chấp sân si dữ dằn. Làm dữ rồi. Còn thấy chứ? Cái này là từ độc tố tâm lý. Cái điện của nó kéo xuống. Thì còn còn là đầu
đó, nó bắt đầu có hành, nó đào, nó nhức, nó sưng lên. Con thấy chưa? Thì con nghĩ coi cái gì đấy. Cha cực hết sức mà bên trên cực hết sức mà dạy nó, mà nó không nghe, nó không làm được cái chuyện nó nguyện với bên trên. Đó, rồi con quay, cho tới khi mà, phải không? Chị nó về thì lúc đó là chị nó cũng sắp về. Đó, thì tới khi nó trở về đây. Thì cái này là cha cũng thương tội nghiệp cho nó thật, đáng lẽ là bị hành cái này dữ lắm, cha cũng có cho xài bớt. Nhưng mà nói thẳng về đây mà xài bớt mà cha nói năm con đã sai rồi, con không buông bỏ. Mà con bây giờ con cứ tiếp tục mà con cãi cha, con không buông bỏ nữa thì con đừng có trách luật. Nghe không? Cha can thiệp làm sao đấy? Nghe không con? Cái gì cũng phải để nó có cái luật khảo, cha can thiệp nhất. Nhưng mà rồi cha cũng phải dựa theo một số yếu tố để mà can thiệp. Thì dồn lại đức độ gì, hạnh kiểm gì. Đó, nói cái sân si là tan một cả hình công đức rồi. Một lần mình sân si được. Thấy không? Giận hờn, đủ thứ. Mà đâu phải một lần. Con thấy chưa? Rồi đã vậy giận dữ cố chấp nghiệt ngã người này kẻ kia. Không buông bỏ được, không tha thứ được. Con thấy chưa? Con là thiên sư giáo. Cha hỏi con ở trong cái câu kinh lại cha, chúng con ở trên. Con nhớ cái câu gì nhất ở trong cái câu kinh này? À, đó mình xin cha ở trên trời. That the meaning is the force. Cái câu kinh là cha, xin cha hãy tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ cho chúng con. Con thấy chưa? Xin cha cho như vậy, mình muốn cha tha thứ cho mình, thì mình cũng phải biết nghĩ tha nợ cho anh em, nếu mà những kẻ đó có nợ cho mình. Phải như không con? Thì cha ở trên dồn xuống con có hai những cái nợ nần vướng mắt với anh em, thì cha ở trên trời nhìn xuống mới vui để mà tha cho chúng con chứ. Nếu chúng con vướng mắt rất thiếu cố chấp mà hận thù phải không, nghiệt ngã với anh em, thì rồi cha cũng làm như vậy với chúng con thì sao? Nó có nhân rồi thì ra cái quả lực trời nó khổ lắm. Con hiểu chưa? Cha cũng là luật chứ. Cha là tình yêu, nhưng cha cũng là sự công bằng. Đúng không con? Đó. Tất cả chúng con phải hiểu được. Đó. Cô này con thấy chưa? Bị vậy đó con. Không tha thứ được. Giận hờn ai vẫn cứ giận. Mà muốn ở trên phải tha cho mình. Và muốn giải cho mình chỉ vì ỷ lại vô cái thế ngồi kế cái linh điện. Phải không? Kế cái tư thế của cha. Đó. Con thấy không? Rồi cha bao che chi vậy? Đó. Hồi đó do cũng đỏ đòn cho nhiều lắm. Chứ nếu đánh thì biết bao nhiêu cẩn cho con bao nhiêu năm nay thôi. Từ trên hầm tầng rồi về tới đây đủ thứ. Chứ không phải. Đó mà cha đỡ được không biết bao nhiêu. Cha lấy cái ánh sáng của mình và cũng vì cái thế của mình, cha cũng giữ, cha cũng đỡ. Cũng có công chuyện này kia, cha cũng giữ, đỡ mà giữ cho. Chứ không phải không. Đó. Chứ nếu mà đã để cho luật trời hành xử thì đã biết bao lâu rồi con. Tới giờ này rồi. Mà rồi đủ thứ chuyện nghiệt ngã để tới lúc mà luật trời nó phải là khí một mình. Tại vì cẩn, con biết không? Tới lúc mà phải cái cơ mà thân lạc sang thầy. Con nghĩ chứ, mà ngồi trước ra mà hư hết những chuyện, thì con nghĩ coi thế nào được.
Đó,
người cha nói,
con phải buông bỏ mà con thấy chưa? Về đây, đó mà đã bưng rào.
Đó, thì sao được? Cha mới nói thẳng như thấy không? Cha cứu con,
dòm tới dòm luôn. Thì hạnh chuyển thì cha dòm thấy, luôn bù đuổi thứ chẳng có cái gì coi được. Nha, chỉ còn mỗi một cái là trường ra, là cái có hạnh phóng sinh. Có cái chỗ phóng sinh đây, thì thôi ráng giữ à, để cha dòm thấy con phóng sinh cho cũng cứu. Nghe không con? Thì cái hôm mà cha sờ lên đầu, cha cũng có nhắc phải buông bỏ, và cha cũng nhắc cái này, cha cũng có nói không à. Rồi thì cha cũng dòm cái chỗ đó để giúp giải nó chạy về đây. Đó, giải cho nó xẹt bớt. Nhưng mà xẹt bớt rồi, phải tránh cái cảnh mà sân si, phải tránh cái cảnh mà giận hờn, tránh cái cảnh mà linh tinh cản ra. Con cô này có biến bỉnh lắm nha con. Bướng lắm. Cha biểu đừng làm cái đó. Lẹn lẹn ngồi như này đi. Làm nhau. Đó. Chạy đi. Mua cái này cái kia ăn mày. Không. Đó. Mà cha biết ba cái đồ đó nó đọc. Cha nhắc rồi. Cha biểu thôi. Thấy không? Ở nhà ăn cái gì đó miễn kiếm cái đồ bổ dinh dưỡng thôi. Đỡ đỡ vậy đi. Thấy không con? Mà kỹ một chút thì coi cái gì đáng thì mình mới ăn. Linh tinh ra ăn theo cái chuyện thích khẩu. Nghe không? Dạy đi. Đó. Nó đọc tối là một chuyện. Chuyện thứ hai là cái gì? Con biết. Cha kêu không đi truyền dịch, cũng muốn cái ý động móng động đi truyền dịch ở ngoài. Cha nói không, cái này con không được làm. Con không đi. Vậy là, thấy không? Cha ở trên công chuyện, thì nó ở dưới này, nó lặng lẽ, nó chạy nó đi. À, nó nghĩ theo cái kiểu của nó biết nó đi ở ngoài gì đó nó đi. Đi truyền dịch về là nó buồn rồi. Con thấy chưa? Đó. Chuyện.
Vì sao? Linh tinh vậy? Cái cha
đó đem cái đồ gì ở ngoài vô, nói về mặt vật chất, thấy không? Đem những cái thứ mà vật chất mà nó hại và nó kỵ với cái bệnh của nó, từ thức ăn thức uống cho tới cái gì đó, thấy không? Như cái chuyện truyền dịch là cái chỗ vật chất.
Rồi về mặt tinh thần tâm lý lại đem cái đồ độc hại vô.
Nghe điện thoại cái gì đó. Nghe nói cái gì đó giận hờn lên. Giận cái này cái kia. Đó. Con cháu ở bên đó. Hoặc là nghe cái chuyện ở đâu đó cái gì đó. Là tức giận lên.
Con thấy chưa? Là đem cái độc tố và tinh thần. Hai cái này là hai cái gì tối trị cho cái độc của mình.
Con thấy chưa?
Bị vậy mà linh sinh tái đi tái lại con không? Có cứu một chuyện mà hưởng được một chế độ con coi trị liệu mà bạc tử thế gian mua đâu có. Mà để hủy hoại như thế, sai phạm như vậy được. Con thấy không? Cho nên phải trách mình chứ bây giờ. Phải tự trách nó phải tự trách nó. Bây giờ làm sao đây? Con thấy chưa? Đó. Nó ngồi nó bùng ra nó nặng lên. Do đâu? Mà nó coi cái chuyện bên trên giúp nó như một cái tiện nghi phi vậy. Người nó ngồi cái cha đương nhiên cha phải giúp vậy. Sao con? Mà cái này đâu có đúng.
giúp thì cha xét, mà cũng đã thương tha, mà cũng đã can thiệp, mà cũng đã xét này nọ. Nhưng rồi con biết, phải không? Như cha nói, nó phạm người sai lầm, thì cha làm sao? Đó, phạm vào những điều cấm kỵ. Thứ nhất là nguyện hứa thì mình cần không làm được, là cái con thấy chuyện, phải không? Chưa với bên trên vậy, thì hỏi con làm sao với luật trời đây? Cha làm sao can thiệp? Nếu con cải tạo tốt, con sửa mình tốt, con cương quyết cải sửa, thì bên trên dồn xuống cũng niệm cho con. Còn cái chuyện thế nào đó, về mặt tinh thần, rồi về mặt này kia khi nó ăn uống, phải không? Ngồi thẳng như con, thích cái gì là làm, thích cái gì là ăn, biết là đọc cái ăn, đó, thích khẩu là cái ăn. Như vậy đó, mà cha ngăn, thì ở như này lẻn lẻn đi, kiếm cái đồ gì. Cha cũng giữ lục căn lục trời. Nhưng con thôi, mình phải ráng trị mình chứ, mình đã tới nạn rồi, tới chỗ bị đọa rồi. Mà rồi mình không biết giữ làm sao đây con. Mình phải đi tới chỗ tự cứu mình, biết nghĩ thì bên trên mới cứu mình chứ. Con đã cứu rồi, rồi bây giờ mình phải nỗ lực bản thân. Vậy đó, cho nên rồi cha xót xa hết sức con gọi. Nhiều khi nó đau, nó bị hành, nó đau đớn khi xác thân nó, cha cũng xót xa quá. Con coi ngồi một mình với cha như vậy, nó mà đau bệnh như vậy, cha hết sức cực chứ đâu. Trước đây cha cũng cực, nó thẳng với con, nó ngồi với cha, cha cũng đâu có để nó hầu hạ gì xác thân cho mình. Chỉ có khi việc này việc kia thì cho nó chạy ra ngoài gì. Con coi hả, nếu mà nói lo cho hầu cho sắc cha, sự cho sắc thân thì nó thẳng cha tự phục vụ lấy mình hết cho con hầu hết. Chỉ có mỗi vậy nè, trưa, buổi trưa, nó nấu một miếng gì cho cha một chút. Ví dụ như một miếng phở gì ăn liền đó, một chút nước dùng đó, để ăn phở, vậy thôi. Buổi trưa cha ăn vậy, sáng thì cha ăn một số thức gì, ví dụ như đó, có spirulina thì ăn, còn không thì ăn bột dưỡng sinh gì đó, hay bột mè, hay bột mè đen, hay là bột ngũ đậu, hay cái gì đó, một tí trái cây đồ, chút vậy cho ăn sáng. Trưa thì cho ăn một miếng, nó chỉ nấu vậy, một miếng buổi trưa, giảm gì, phải không? Chiều thì cho ăn cháo, mà nồi cháo đó nấu mấy ngày, mà nồi cháo đó nói thật với con, phải không? Đó là cái gì con biết không? Là từ cái gạo lứt. Mà gạo lứt đó cha nấu, cha tự nấu nè. Cha nấu cha lấy nước, gạo lứt rang đó con. Cha nấu cha lấy nước để cha uống như trà gạo lứt vậy. Còn cái xác đó, cha ăn cháo thì cũng pha một tí ở trong đó, nó có nấu chút cháo trắng gì đó thì có pha trà, pha ngay ở trong cái gạo lứt của cha. Đó, còn có khi không có cái cháo trắng đó thì phần lớn gạo lứt, cái xác gạo lứt ra lấy trà. Là cha tự nấu đó con. Cái cô này cũng đâu có chịu ăn gạo lứt. Gạo lứt ăn không ngon, nó phản. Bởi vì cha nói hả, cái thằng Phạm Gia Đường tội nghiệp ưa đánh email về biểu cô Điệp phải nấu gạo lứt ăn, nghe không, để dưỡng sinh. Cô này than nói mệt đau bệnh quá đứng không có nổi để nấu. Cha nói nó có đứng nổi nó cũng hồi lần mạnh, nó cũng không có chịu ăn mà đâu có chịu nấu. Không biết vậy đó, có sẵn nó chứ. Cha phải tự nấu nước gạo lứt này cha uống mỗi ngày. Xác đó cha làm cháo cả, mấy cái thứ đó cô này cổ đâu có chịu ăn. Chứ đừng có nói là cổ rơi đứng không nổi để mà nói đâu. Đó, tại cổ không thích ăn. Bây giờ thì thiệt là đau quá đứng không nổi, nhưng mà nếu cổ biết ăn cha cũng cho đứng nổi để mà nấu ăn. Nhưng mà cô này cổ chê, cổ đâu có chịu ăn. Bây giờ có sẵn để mua về ăn cũng không thích ăn. Cô này có cái chỗ gì nè, ăn cái chuyện thích khẩu, mình thích ăn cái đó mới ăn. Sáu cái chỗ đó là không chịu ăn. Biết nó độc cũng ăn, mà biết nó bổ dưỡng không thích ăn là không ăn. Con thấy cái đó rõ ràng là những yếu tố để làm nên bệnh hoạn hay không. Vậy cho nên cha thì ăn ít, mà ăn chỉ vậy thôi. Chiều là cha ăn cháo như vậy với một ít dừa muối, dừa móng chai, để không dừa muối chai. Đó, vậy thôi. Đó, hoặc một ít thức mặn mặn đó, để ăn, nghĩa là cái thứ mà để chai đó, mà nấu mặn mặn vậy đó. Đó, chút vậy. Vậy thôi. Có một chút dừa muối là được. Cha ăn cháo vậy, cháo nước tương mà từ cái xác động.
Thì mỗi hai cha cũng ăn vậy. Chứ đâu có đợi. Mà cha lo cho cha. Cha nói thẳng cha tự phục vụ. Chứ cha không đòi cha này phục vụ cái gì. Mà ngồi ở cái nhà này cha nói thẳng là nói chuyện mà phục vụ cho cha mà cho riêng cái phần thân cha. Là hầu như chẳng có gì. Chỉ nấu một miếng vậy thôi đó con. Còn tất cả cái gì là cha tự phục vụ lấy hết. Cha nói thẳng nha, chứ đâu có phải là cha đòi hầu hạ gì, cha chỉ muốn phải lo tu hành cho đan gian cho chồng, mà chưa làm thì sao đi, thành ra cái lỗi lớn nhất là với cha, nghe không con, cái tội lớn nhất là với cha, với cái công cứu giúp độ, khỏe không, độ hành cho, đó, nhắc nhở mà, trợ duyên mà làm bao nhiêu điều cho ta không muốn. Nói thẳng cái lỗi lớn nhất là đối với bên trên, nghe không? Đối và với linh hồn thì cũng như mặt hữu hình là đối với cha. Đó, nghe không? Cho nên cái đó là tạo vô lực tới lục trời đó con, chứ không phải không. Vì những gì cha dạy, cha chưa làm thì không, không. Những gì cha bị phải tránh, phải tự mình phải lo tu thì nhiều khi vì cái sân si nóng nảy nhiều cả mà sai phạm. Mà sai phạm tới độ, phải không? Mà nó vung ra như vậy là không được. Phạm luật đó. Vậy đó. Mà cha có cho hay trước đâu hay không? Bao lâu năm, nhắc dài dài. Nghĩ thấy đâu đó là một gì? Từ chuyện ăn uống cho tới chuyện mà đối với mình sự không biết như chỉ vậy nói một miếng gì chạy đi ra ngoài tới 10 giờ đêm mới về chứ đâu có phải ngồi đây mà hầu hạ gì đó cha ở nhà cha tự cha lo cha phục vụ lắm đó mà rồi cũng còn mà tưởng đâu đi ra ngoài đem về một mớ rác rưởi giận hờn giận người này giận kẻ kia buồn bất mãn cái nọ cái kia con qua vậy làm sao yên trí để mà tu đây bị vậy đó con cha nhắc đó tội nghiệp hết sức giận hết người này kẻ kia con là cũng phước lớn đó là còn quý còn nghĩa là còn vui với con đó nha đó đó nha chứ còn nữa hả nếu mà con ngồi ở tại bên đây mà gặp tường đây cũng không biết giận hờn lúc nào mà chấp rồi giận rồi nghiệt ngã lúc nào đây đó còn chưa mà còn vui với con đó nghe không cho nên cũng nhờ vậy mà cái gì đó tánh tình vậy đó con ra ngoài thì gặp người này sẽ chưa giận hết người này sẽ cứ về thì thôi nghĩa là buồn bực hoặc là cự nổi cái này cái kia nó thiệt mấy tàu chở không hết mà rồi cha phải chịu đựng như cái này Rồi cha nhắc, cha dạy, mà cha nói buông bỏ có được, mình như vậy làm sao mình tu. Ngồi với cha mà không hiểu cái chỗ đó thì rất kẹt. Để con, đó, ngồi ở trong cái cửa đạo rồi. Đó, vậy đi lấy phúc. Cho nên cha nói hả, tới khi mà bung lên thế này là không biết phải luật trời nó đánh, nó đánh cái sự. Mà vậy cha xót xa, rồi cũng có can thiệp. Mà từ nay con coi, buông bỏ được là sống, buông bỏ được là mình đã lương từ trước, từ hôm trước rồi. Nói thẳng với con, cha đã lo là cứ như vậy mà hồi phục rồi. Mà con coi linh sinh hết chuyện này tới chuyện kia. Cứ giận hờn, cứ này kia nghe điện thoại cái nọ cái kia, cứ giận hờn, ít giúp ít cái nọ kia ngủ không được. Rồi nó hành lên, nó đào lên. Đó, thế vậy đó con. Cho nên rồi hả, nó bung ra rồi bây giờ nó đau cái ở phía sau này, không biết không nó đau. Đó, thành cái này là cái gì vậy? Thấy không? Sân si cố chấp giận hờn mà lỗi với bên trên hứa cái cầu buông bỏ, chưa làm được. Đó, thấy không? Đó, nó làm vậy mà cha cũng giữ cho nó con. Nó muốn bung lên trên cái này lại. Đó. Rồi nhiều khi cũng cứ là cái giảm đau để tổng vô mà cái đầu cái độc tố không. Thì rồi nó muốn bung lại. Con biết không? Cha mà không giữ cho là con biết nó nhức đầu như điên ở cái này. Cái đó phải chết. Con biết cái đầu này mà nó nhức đầu, nó nôn ói, nó hành vậy lắm. Mà cái này nó đỏ ra, nhức đầu nó dữ dội mà ngon ói rồi mắt mờ nhé. Cái như người đó nghĩa là nó cứ những nó có phải chơi không? Mà còn thấy mà còn như vậy là con biết cũng có đỡ cho nó rồi. Wow. Mà còn giận hơn. Còn muốn là cha phải giải hết cho mà hết liền vậy đó. Mà bản thân mình thì không chịu nổi lên cố gắng. Con coi vậy đã làm sao được. Đó, cha cũng cực hết sức. Con coi đó ha. Lúc mà nó đi ra ngoài, cha ngồi đến một mình, cha tự lo nhà cửa hết. Nói ngay cũng có cái đứa mà của gia đình của bà cụ con trong nhà đó con, là cũng như vai người em của Kim Thân. Thì đó, không có điệp thì nó một tuần nó về mấy ngày, bốn năm ngày tùy theo. Còn nếu không có điệp nó phấn đấu mỗi ngày nó chạy về thí dụ vậy. Mỗi trưa nó chỉ chạy về được có một tiếng đồng hồ, tại vì nó phải đi làm tới ba rốt. Thành ra nó không thể khác mà tụi nghiệp ở xa ở dưới cái chạy. Thì chạy lên lo cái cây rồi chút đỉnh vì những cái chuyện đó cha không tiện. Thì nó phải chạy lên nó lo giúp. Rồi nhiều khi mà còn chút đỉnh thời gian thì nó soạn, nó vô, nó làm chút gì đó. Thấy không? Một miếng là ăn liền, nó hộ gì đó. Chút về buổi trưa đó. Còn không kịp thì thôi chạy. Vậy mà không có cái gì tiện thì thôi sao một miếng cháo gì. Con thấy vậy. Phải không? Nhà cửa là cha liệu lo con hết trơn hết cõi. Cha làm sạch biết như thường. Thế con thấy chưa? Làm ông được, làm thanh được, ngồi ai được, ngồi dưới được, ngồi dưới đất được. Thế con? Quan cảnh nào cũng vậy hết. Cha phải nghĩa là chưa bằng ứng biến. Phải không? Từ duyên trọ hành vậy không? Cha sẵn sàng vậy vì ở trong cái tư thế mà khép cửa đó con. Cha chịu cực như thường. Đó, vừa lo việc của bên trên. Rồi vừa đó, vì cảnh vậy cha cũng chịu. Cha cũng lo, con thấy chưa? Con biết nhà này cha cũng sắp xếp hết đó chứ. Phải không? À, đó, từ ở trên hầm tân nha con. Ở cảnh đó đó nha. Mà cô này chắc cũng đâu để cực. Như công chúa ngồi trên đó nghe con, chắc không phải là cực đâu. Cực là cha chịu cực.
nhau. Cha cũng nương cái sắc và cái phàm tánh, rồi lục căn lục trần, nhớ không con? Đó. Cha cũng cho nó, nghĩa là để thoải mái ngồi được nó. Thấy ông cũng có công có chuyện này kia, ngồi chơi với lãnh đạo trên đó không? Từ những ngày đầu mà điệp lên trên Hồng Tân, thì thật ra lên đó thì cũng là một cái đại duyên của điệp. Nghe con, đại duyên. Mà cha thì với bên trên thì cũng nhìn thấy được, nhìn cái duyên, cũng như cái cảnh. Cảnh là không còn cha mẹ nữa để lo. Lúc đó là cha mẹ đã mất rồi, không còn cha mẹ để lo, không có chồng con để lo, không phải nuôi anh chị, không phải lo cho anh chị. Thì cái cảnh, cái duyên của được là thuận tiện để đi vào đường đạo. Đó. Mà lúc đó được ở bên ngoài, nghĩa là trước đó thì đi làm công nhân mà cũng cực khổ lắm. Vì sau 75 thì cũng cực khổ lắm. Mà cũng coi như là vất vả, tất bật, thấy không? Rồi mất việc. Đó, giai đoạn mà gặp cha mất việc thì đó là cái duyên để chuyển động được lên trên đó. Thì nói là chọn có căn, có duyên cảnh. Nhưng mà tánh khí của được thì thôi, chúng con phải biết, bướng bỉnh lắm, khó chịu lắm, bước vào đường đạo, cái gì một chút xíu không vừa ý là bất mãn, là phản ứng, có cái chỗ đó. Cha cũng nhắc nhở rất nhiều, thấy không? Mà ngồi ở trên đó, cha cũng biết là vì, thấy không? Nương vào cái phàm tánh lực căn lực trần